Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 2, chúng tôi xin gửi đến quý vị các nội dung sau đây.
Trước hết là bản tin.
Tiếp đến chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha.
Và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây.
Đức Thượng Phụ Kirill đề nghị nói đến Thiên Chúa trong hiến pháp của Nga.
Tổ chức từ thiện công giáo duy nhất tại Trung Quốc kêu gọi giúp đỡ.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho lễ kỷ niệm ký kết tài liệu về tình huynh đệ nhân loại.
Các giám mục Canada cương quyết phản đối việc trợ tử.
Moscow, trong lễ kỷ niệm 11 năm ngày được bầu chọn làm Thượng Phụ Moscow và Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Nga, Đức Thượng Phụ Kirill đã đề nghị Tổng thống Putin của Nga đề cập đến Thiên Chúa trong hiến pháp nước này. Ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu Duma thứ hai về những thay đổi hiến pháp do Tổng thống Putin đề xuất đang đến gần. Những thay đổi này bao gồm ý tưởng bổ nhiệm vị lãnh đạo tối cao của đất nước. Trong lễ kỷ niệm, Đức Thượng Phụ Kirill nói, "Chúng ta cầu nguyện và cố gắng để Thiên Chúa sẽ được nhắc đến trong luật cơ bản của chúng ta, vì phần lớn công dân Nga tin vào Thiên Chúa. Do đó, nếu trong quốc ca có thể có những từ mà quê hương được Chúa bảo vệ, tại sao không thể nói như thế trong hiến pháp?" Theo Đức Thượng Phụ, đức tin vào Thiên Chúa là một lý tưởng vượt trội, có khả năng hình thành đạo đức cá nhân, xã hội và chính trị. Sau buổi lễ, Đức Thượng Phụ đã cảm ơn Tổng thống Putin vì đã đặt ưu tiên cho các mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội ở Nga trong thập kỷ qua. Đáp lại, Tổng thống Putin cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ. 11 năm trôi qua rất nhanh, Ngài có thể không nhận thấy, nhưng chúng tôi đã nhận thấy hoạt động không mệt mỏi của Ngài. Toàn bộ xã hội Nga đã được hưởng nhờ từ đó. Các thành viên của Ủy ban sửa đổi hiến pháp đã ngay lập tức xem xét đề xuất của Đức Thượng Phụ, phát triển ý tưởng đưa lời nói đầu có đề cập đến niềm tin chính thống giáo và điều lệ cơ bản, hoặc viết lại các điều khoản trong phần giới thiệu, bên cạnh niềm tin vào Thiên Chúa sẽ thêm vào những công trạng anh hùng về sự hy sinh của dân tộc Nga trong Thế chiến thứ hai. Đại diện Hồi giáo Mufti Tangat Tasuddin đã ủng hộ đề xuất của Đức Thượng Phụ Kirill và bên cạnh những tham chiếu đến Thiên Chúa, ông cũng thêm vào một thực tế là các tôn giáo truyền thống hỗ trợ nhà nước về mặt đạo đức và vật chất. Đảng Cộng sản Nga đã tuyên bố chống lại việc đưa những tham chiếu về Thiên Chúa và tôn giáo vào trong hiến pháp. Chủ tịch của đảng này Maxim Surakin đã giải thích, "Chúng tôi rất tôn trọng tâm tình của các tín đồ của tất cả các hệ phái tôn giáo, nhưng chúng ta không thể chấp nhận các biểu tượng tôn giáo trong luật cơ bản của nhà nước thế tục của chúng ta, như điều khoản số 14 thiết lập sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, đặc biệt là vì ý kiến của công dân rất đa dạng."
Trung Quốc, theo Gender Charities, tổ chức từ thiện công giáo duy nhất tại Trung Quốc, do số người chết tiếp tục gia tăng bởi đại dịch virus corona, quốc gia này phải đối mặt với tình trạng thiếu vật dụng y tế nghiêm trọng và tổ chức buộc phải lên tiếng kêu gọi giáo hội toàn cầu trợ giúp Trung Quốc. Tổ chức Gender Charities đã kêu gọi giáo hội toàn cầu giúp đỡ trong việc mua sắm vật dụng y tế như khẩu trang, mặt nạ phẫu thuật, kính bảo hộ và mặt nạ mắt. Tổ chức này cho biết, một số vật tư y tế của chính phủ thiếu hụt nghiêm trọng. Khi bệnh cúm lan rộng khắp cả nước, hàng trăm ngàn khẩu trang và quần áo bảo hộ được tiêu thụ hàng ngày. Vật dụng y tế không chỉ thiếu mà còn thiếu một cách nguy hiểm. Trong khi tổ chức Caritas quốc tế, cơ quan dịch vụ xã hội chính thức của giáo hội công giáo đều có đối tác địa phương tại hầu hết các nước Á Châu, thì tại Trung Quốc lại không có. Tổ chức bác ái Gender, Thăng Tiến Yêu Thương bắt đầu hoạt động vào năm 1997 và chính thức được công nhận vào năm 2006, đã thực hiện công việc của Caritas, thực hiện công việc cứu trợ của giáo hội tại Trung Quốc. Trong sứ điệp hôm ngày 2 tháng 2 với tựa đề Lời kêu gọi khẩn cấp từ Trung Quốc, tổ chức bác ái Gender cho biết họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo hội Hoàn Vũ. Sứ điệp viết, nhu cầu cấp thiết của việc điều trị khẩn cấp đã khiến nhiều nhân viên y tế ở tuyến đầu tiếp xúc với môi trường rất nguy hiểm. Sứ điệp cũng cho biết, mặc dù Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus bằng việc sản xuất các thiết bị bảo vệ, nhưng những nỗ lực không thể đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Cha Trương, nhân viên của tổ chức bác ái Gender cho biết, sự thiếu hụt nhân viên y tế để chống lại căn bệnh này cũng khiến giáo hội âu lo. Cha nói, sự bất lực và nguy hiểm mà tôi đã trải qua trong vài ngày qua đã khiến tôi trải nghiệm sâu sắc về việc mọi người bị hạn chế như thế nào. thử thách này cũng đánh động chúng ta phải chú ý, quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn cho những người phải đối mặt với cuộc chiến trong tương lai.
Vatican, hôm 4 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video cho các tham dự viên đang tham dự lễ kỷ niệm ký kết tài liệu về tình huynh đệ tại Abu Dhabi. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, một năm sau tuyên ngôn Abu Dhabi, chúng ta hy vọng về một tương lai thoát khỏi sự thù hận. Đức Thánh Cha đã mở đầu sứ điệp như sau. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm lần đầu tiên sự kiện nhân đạo vĩ đại. Chúng ta hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại, một tương lai thoát khỏi sự hiểm thù, thống trị, cực đoan và khủng bố. Trong đó, các giá trị của hòa bình, tình yêu và tình huynh đệ chiếm ưu thế. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại việc ký kết một năm trước, tài liệu về tình huynh đệ nhân loại tại Abu Dhabi mà Ngài cùng với người anh em Đại Imam Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar thực hiện. Đức Thánh Cha đặc biệt gửi lời chào thăm đến tất cả những ai giúp đỡ những người anh em nghèo khổ, bệnh tật, bị bách hại và yếu đuối, không phân biệt tôn giáo, màu da và chủng tộc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đánh giá cao sự hỗ trợ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dành cho công việc của Ủy ban Tối cao tình huynh đệ nhân loại và cảm ơn sáng kiến của nhà Abraham đã phát động giải thưởng cho tình huynh đệ nhân loại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi vui vì có thể tham gia vào giây phút giới thiệu với thế giới giải thưởng quốc tế của tình huynh đệ nhân loại. Qua việc làm này, tất cả những mẫu gương đạo đức của những người nam nữ trong thế giới được khích lệ, những mẫu gương thể hiện tình yêu bằng hành động và hy sinh vì thiện ích của người khác, bất kể khác biệt về tôn giáo, dân tộc và văn hóa. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho mọi nỗ lực vì thiện ích của nhân loại và giúp chúng ta tiến bước trong tình huynh đệ.
Canada, hôm 31 tháng 1, chính phủ Canada đã cho thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến về việc mở rộng các tiêu chí đủ điều kiện thực hiện cái chết êm dịu và trợ tử. Đặc biệt, theo đề xuất, những thực hành này cũng có thể được mở rộng cho thanh thiếu niên bị bệnh nặng và cho những người không có khả năng nhận thức, nhưng trước đây họ đã thể hiện ý muốn được trợ tử. Trước sự kiện này, Giáo hội Công giáo Canada đã thể hiện rõ ràng lập trường về việc bảo vệ sự sống. Trong một lá thư gửi đến Thủ tướng Justin Trudeau, Hội đồng Giám mục Canada nhấn mạnh rằng trực tiếp giết một người hoặc tham gia trợ tử là những hành động không bao giờ có thể được biện minh. Các giám mục khuyến khích chính phủ thực hiện một suy tư sâu rộng, vô tư và kéo dài hơn về vấn đề này với mục đích đảm bảo tất cả các yếu tố liên quan như xã hội, y tế và đạo đức được xem xét cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Ngoài ra, các giám mục còn đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ liên quan đến việc chăm sóc giảm nhẹ mà bệnh nhân có thể được nhận. Các giám mục cho rằng điều này thể hiện cách đối xử nhân đạo trong việc nhìn nhận sự sống có một giá trị khách quan vượt ra ngoài sự lựa chọn tự do của chúng ta. Đức cha Gagnon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đặc biệt cảnh báo về những rủi ro mà các thực hành mới có thể gây ra như trợ tử cho người trầm cảm, cho trẻ em và người già. Đó là, chúng là những rủi ro gây sốc và lo lắng không được có chỗ đứng trong bất kỳ xã hội nào. Các giám mục khuyên hãy xem cuộc sống như một hồng ân cần được trợ giúp khi đứng trước sự tổn thương và đau khổ về thể xác, tình cảm và tinh thần. Đức cha cho rằng phương pháp được chính phủ lựa chọn, tức là tham khảo ý kiến của người dân, không phù hợp và hời hợt. Vì sử dụng một cuộc thăm dò để giải quyết các vấn đề đạo đức nghiêm trọng liên quan đến sự sống và cái chết, hơn nữa chỉ trong 2 tuần, thì không đủ để nghiên cứu vấn đề. Hơn nữa, nó không phù hợp vì tham khảo ý kiến nhưng bỏ qua nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến yêu cầu trợ tử như cô đơn, cô lập, thiếu sự hỗ trợ của gia đình hoặc cộng đồng, khủng hoảng về thể chất hoặc tâm lý. Thay vào đó, những yếu tố này cần được xem xét để hiểu được sự tổn thương của bệnh nhân bị áp lực hoặc buộc phải chọn muốn chết. Một tiêu điểm khác được Hội đồng Giám mục nhấn mạnh đó là việc lắng nghe để có được một nghiên cứu chính xác hơn, vô tư và kéo dài về vấn đề này. Tất cả các bên liên quan phải tham gia, gồm có cha mẹ của trẻ em mắc bệnh tâm thần, nhân viên y tế, người già bị người chăm sóc lạm dụng, chuyên gia sức khỏe tâm thần. Cuối cùng, các giám mục Canada nhấn mạnh rằng giáo hội không đơn độc trong cuộc chiến chống lại việc thực hành cái chết êm dịu và trợ tử. Ví dụ, Hiệp hội Y tế Thế giới gần đây đã tái khẳng định phản đối với các thực hành này và cam kết dấn thân mạnh mẽ đối với các nguyên tắc đạo đức y tế và tôn trọng tối đa đối với sự sống của con người. Ngoài ra, các tổ chức chăm sóc giảm nhẹ như Hiệp hội Chăm sóc giảm nhẹ Canada và Hiệp hội Bác sĩ Chăm sóc giảm nhẹ Canada đã từ chối trợ tử như một phần của chăm sóc giảm nhẹ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Đây là mối phúc thứ nhất trong các mối phúc và cũng là nội dung bài giáo lý được Đức Thánh Cha Francisco trình bày với khoảng 7.000 tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư mùng 5 tháng 2. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha giải thích thế nào là có tinh thần nghèo khó. Người có tinh thần nghèo khó ý thức về sự nghèo khó của mình và dựa vào Thiên Chúa. Họ ý thức về sự mỏng giòn yếu đuối của mình, chấp nhận những sai lỗi và xin tha thứ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chấp nhận sự nghèo khó trong bản thể của mình để có sự tự do đích thực và dâng hiến cuộc sống để phục vụ tha nhân với tình yêu thương. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci confrontiamo oggi con la prima delle otto beatitudini del Vangelo di Matteo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta học hỏi mối phúc đầu tiên trong các mối phúc được trình bày trong Tin mừng Thánh Matthew. Chúa Giêsu bắt đầu công bố con đường hạnh phúc của Ngài bằng một tuyên bố nghịch lý. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Một con đường tuyệt vời và một mục tiêu hạnh phúc kỳ lạ. Đó là sự nghèo khó. Chúng ta phải tự hỏi, người nghèo trong câu nói này có nghĩa là gì? Nếu Thánh Matthew chỉ sử dụng từ này thôi, thì đơn giản là nó chỉ có ý nghĩa kinh tế, nghĩa là nó nói đến những người có ít hoặc không có phương tiện sinh sống và cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng Tin mừng Thánh Matthew khác với Tin mừng Thánh Luca nói về những người nghèo khó về tinh thần. Điều đó có nghĩa là gì? Tinh thần, theo Kinh Thánh, là hơi thở của sự sống mà Thiên Chúa đã truyền cho ông Adam. Đó là chiều kích sâu thẳm nhất của chúng ta, chiều kích thiêng liêng. Nhờ đó mà chúng ta trở thành con người, một yếu tố sâu sắc của bản thể chúng ta. Từ đó, người nghèo với tinh thần là những người nghèo và những người mà tự trong sâu thẳm của bản thể họ cảm nhận mình nghèo, mình là những người khất thực. Chúa Giêsu tuyên bố họ may mắn, họ có phúc vì nước trời thuộc về họ.
Đã bao lần chúng ta nghe nói ngược lại, cần phải là một thứ gì đó trong cuộc sống. Cần phải trở thành một người nào đó, cần phải có danh tiếng. Từ điều này nảy sinh sự cô đơn và bất hạnh. Nếu tôi phải là một ai đó, tôi sẽ cạnh tranh với những người khác và sống trong nỗi lo lắng, ám ảnh bởi cái tôi của tôi. Nếu tôi không chấp nhận mình nghèo khó, tôi ghét mọi thứ khiến tôi nhớ đến sự mong manh của mình. Bởi vì sự mong manh này ngăn cản tôi trở thành một người quan trọng, một người giàu có, không chỉ về tiền bạc mà cả về danh tiếng, về mọi thứ. Tất cả mọi người tự xem xét lòng mình đều biết rõ rằng dù cố gắng đến đâu, mình vẫn hoàn toàn không hoàn thiện và dễ bị tổn thương. Không có cách trang điểm nào có thể che giấu sự dễ tổn thương này. Mỗi người chúng ta đều dễ bị tổn thương từ nội tâm. Nhưng chúng ta không thể sống tốt nếu chúng ta từ chối nhìn nhận giới hạn của mình. Chúng ta sống không hạnh phúc vì chúng ta không chấp nhận những giới hạn và chúng cứ còn đó. Những người kiêu ngạo không yêu cầu được giúp đỡ, không thể yêu cầu giúp đỡ bởi vì họ phải tỏ ra mình có khả năng tự lo được cho mình. Bao nhiêu người trong họ cần sự giúp đỡ nhưng kiêu ngạo ngăn cản họ cầu xin giúp đỡ. Và thật khó khăn để thừa nhận một sai lầm và yêu cầu sự tha thứ.
Khi các đôi tân hôn hỏi tôi làm sao để hôn nhân của họ được hạnh phúc, tôi khuyên họ, có ba từ kỳ diệu, xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Đó là những từ xuất phát từ sự khó nghèo. Đừng xâm phạm, hãy xin phép. Bạn có thấy tốt khi làm điều này không? Đối thoại trong gia đình, vợ chồng trao đổi với nhau. À, anh đã làm điều này cho em, cảm ơn anh, em thực sự cần nó. Và rồi chúng ta luôn sai lỗi, chúng ta vấp ngã. Hãy nói xin lỗi. Và đôi khi, các đôi vợ chồng mới cưới nói với tôi rằng, điều thứ ba là khó nhất. xin lỗi, xin tha thứ. Bởi vì lòng kiêu ngạo không để chúng ta làm điều đó. Chúng ta không thể xin lỗi, chúng ta luôn có lý. Đó không phải là nghèo khó. Ngược lại, Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Thật không may là chính chúng ta lại mệt mỏi cầu xin sự tha thứ. Mệt mỏi cầu xin tha thứ là một căn bệnh tồi tệ. Tại sao lại khó tha thứ? Bởi vì nó làm cho hình ảnh đạo đức giả của chúng ta bị hạ thấp. Tuy nhiên, sống mà cố gắng che giấu những thiếu sót của chính mình thì thật mệt mỏi và đau khổ. Chúa Giê-xu nói với chúng ta, nghèo khó là cơ hội cho ân sủng và chỉ cho chúng ta cách thoát khỏi sự mệt mỏi này. Chúng ta được trao quyền nghèo khó về tinh thần vì đây là con đường của nước Thiên Chúa. Nhưng có một điều căn bản cần nhắc lại. Chúng ta không cần biến đổi bản thân để trở nên nghèo khó về tinh thần, bởi vì chúng ta đã như vậy. Chúng ta là những người nghèo, hay nói rõ hơn, chúng ta là những người nghèo trong tinh thần. Chúng ta cần tất cả mọi thứ, tất cả chúng ta đều nghèo về tinh thần, những người khất thực. Đó là tình trạng của con người.
Vương quốc của Thiên Chúa thuộc về người có tinh thần nghèo khó. Có những người có vương quốc của thế giới này, họ có của cải và tiện nghi, nhưng đó là vương quốc sẽ có hồi kết thúc. Quyền lực của con người, ngay cả những đế quốc vĩ đại nhất, sẽ qua đi và biến mất. Nhưng nhiều lần chúng ta thấy trên báo chí những chính phủ mạnh mẽ, quyền lực, chính phủ đó sụp đổ. Hôm qua nó còn, hôm nay nó mất. Sự giàu có của thế gian này qua đi, cả tiền bạc cũng thế. Những người cao niên dạy chúng ta rằng tấm khăn liệm thì không có túi. Đúng như thế. Tôi không bao giờ thấy chiếc xe tải chở đồ di chuyển nhà theo sau đoàn xe tang. Người ta không mang theo được thứ gì. Sự giàu có này nằm lại ở đây. Nước Chúa thuộc về những người có tinh thần nghèo khó. Có những người có vương quốc tại thế gian này, họ có của cải và tiện nghi. Nhưng chúng ta biết rằng những thứ này rồi sẽ hết. Người thực sự trị vì là người biết yêu quý những điều tốt đẹp. Người này có sức mạnh thiêng liêng. Họ biết yêu quý điều thiện ích thật sự hơn chính bản thân họ. Chúa Kitô đã thể hiện sự mạnh mẽ của Ngài thế nào? Bởi vì Ngài đã có thể làm những điều mà các vị vua của trần gian không làm, mang lại sự sống con người. Đây là sức mạnh thực sự, sức mạnh của tình huynh đệ, của lòng bác ái, của tình yêu, của sự khiêm nhường. Chúa Kitô đã làm điều này. Trong việc này có sự tự do thực sự. Ai có sức mạnh của khiêm hạ, của phục vụ, của tình huynh đệ thì tự do. Phục vụ cho sự tự do này là sự nghèo khó được cám mối phúc ca ngợi. Bởi vì có một sự nghèo khó mà chúng ta phải chấp nhận, đó là sự nghèo nàn của bản thể chúng ta và một sự nghèo khó mà chúng ta phải tìm kiếm. Một sự nghèo khó cụ thể từ những của cải của thế giới này để được tự do và có thể yêu thương. Hãy luôn tìm kiếm sự tự do của trái tim, nó có nguồn gốc từ sự nghèo khó của chúng ta. Buổi tiếp kiến chung đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster.
Domino hoviscum.
Et cum spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Trần Đình
và Văn Yên.
Xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Đề tài nên thánh chưa bao giờ là lỗi thời cả, phải không?
Vậy nên chúng ta tiếp tục đến với tông huấn Gaudete et Exultate kỳ thứ 12 từ số 63 đến số 70.
Ủa, mình bước vào kỳ số 12 rồi, vậy kỳ thứ 11 nói gì vậy?
Không phải chỉ kỳ thứ 11 đâu mà vấn đề nan giải lắm. Bắt đầu từ kỳ thứ 7 cơ. Nó nói về hai thuyết gì đó rất là ghê gớm, mà còn ghê hơn cả virus corona bây giờ nữa.
Nghe tới corona thấy ám ảnh quá à.
Rồi hai thuyết này còn ghê hơn corona mà có tính lây lan mạnh nữa. Đó là thuyết ngộ đạo và Pelagio.
Mà đừng có lo, corona thì là chưa có vaccine để mà phòng. Nhưng mà còn hai thuyết ngộ đạo và Pelagio này đã có thuốc chữa rồi.
Bác cho em cái toa đi.
Rồi, bước vào luôn ngay. Chương 3, trong ánh sáng của Thầy Chí Thánh.
Rồi, ok, vào ngay số 63 thôi. Có thể có nhiều lý thuyết về bản chất thánh thiện với nhiều cách giải thích và phân biệt khác nhau.
Những suy tư ấy có thể hữu ích, nhưng không có gì có thể soi sáng hơn là quay về với những lời của Chúa Giê-xu và xem cách Ngài giảng dạy các chân lý.
Chúa Giê-xu đã giải thích hết sức giản dị về ý nghĩa của việc nên thánh khi Ngài dạy cho ta biết các mối phúc thật.
Các mối phúc thật tựa như là thẻ căn cước của Kitô hữu.
Vì vậy, nếu được hỏi ta phải làm gì để làm một Kitô hữu tốt, ta có thể trả lời ngay rằng
cần phải thực hành ai theo phận ấy, điều mà Chúa Giê-xu đã nói trong bài giảng trên núi.
Qua các mối phúc, ta nhận ra chân dung của Thầy chúng ta, chân dung mà ta được mời gọi phản chiếu lại trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Hết số 63 rồi, tóm lại cái đi.
Tóm lại số này hả? Tóm lại rằng các mối phúc thật á, có nghĩa là thật sự. Và nếu nó là thật á, thì có nghĩa là nó là thẻ căn cước thật của người Kitô hữu.
Và nói cách khác đó là dù là có nhiều phương pháp dạy nên thánh nhưng mà không có cái phương pháp nào cho bằng là cái phương pháp 80 phút thật đúng không?
Nghĩa là đọc kinh hả?
Đọc kinh nhưng mà phải sống nữa cơ. Vì tác giả không phải là dạng vừa đâu.
Ai đó?
Giê-xu. Mà bây giờ giới trẻ nó gọi là sói ca đích thực.
Ok, cùng đi với sói ca đích thực nào. Số 64.
Hai tiếng hạnh phúc hay là phúc thay trở thành đồng nghĩa với thánh thiện.
Nó diễn tả việc những ai hiến mình để sống trung thành với Thiên Chúa và lời của Ngài sẽ đạt được hạnh phúc đích thật.
Tóm lại, hạnh phúc và thánh thiện là hai vế của phương trình. Ngắn, rõ nhưng mà lại khó giải à.
Ồ, nhưng mà không giống như mấy ông giáo. Mấy ông giáo bây giờ là đưa ra vài cái hệ phương trình loàng hoàng lắm, phức tạp, luật này lệ kia rồi đâu có nhắm vào những điều cơ bản và chính yếu đâu. Nhưng mà liệu cái phương trình khó như này thì có hướng đi nó?
Và một mới là có phương pháp giải liền, lời ngược dòng.
Ồ, nghe có vẻ sắp có chiến đấu gian nan rồi đây.
Số 65. Mặc dù những lời của Chúa Giê-xu có thể nghe như thi vị, nhưng rõ ràng là chúng ngược hẳn với cách mà mọi việc vẫn thường diễn ra trong thế giới của chúng ta.
Cho dù chúng ta thấy mình được sứ điệp của Chúa Giê-xu cuốn hút, thế gian vẫn đẩy chúng ta tới một cách sống khác.
Các mối phúc không hề là điều gì đó tầm thường hay dễ thỏa mãn, mà hoàn toàn ngược lại.
Ta chỉ có thể sống được các mối phúc ấy nếu Chúa Thánh Thần đổ đầy sức mạnh của Ngài trên ta và giải thoát ta khỏi sự yếu đuối, ích kỷ, tự mãn và kiêu hãnh của mình. Ồ, nghe đến đây mình có thể đọc lại các mối phúc không ta? Mình có thể đọc lại là phúc cho ai không sống ích kỷ, không sống tự mãn và sống kiêu căng được không?
Được. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó à.
Mà nhiều khi làm giá quá là cho ế luôn á. Rồi, đúng là các mối phúc là hạnh phúc, nhưng mà phúc của nước trời là phải qua cửa hẹp mà vào.
Không có thầy anh em không làm gì được đúng không?
Mà cái này, phúc này có vẻ là cái gì đó không tầm thường mà cũng không bình thường vì là lội ngược dòng. Nhưng mà ai sống cái mối phúc đấy bây giờ thì được gọi là những người bất thường á.
Bất thường à. Rồi, bây giờ qua số 66. Ta hãy lắng nghe Thầy Giê-xu một lần nữa bằng tất cả trái tim và lòng tôn kính mà Thầy đáng được.
Hãy để những lời của Thầy Giê-xu chạm thẳng đến ta, thách thức ta và đòi ta phải thật sự thay đổi cách sống.
Nếu không, sự thánh thiện vẫn chỉ là một từ trống rỗng.
Vậy thì ta hãy quay về với từng mối phúc một trong tin mừng theo Thánh Ma-thêu.
Có nhớ mối phúc đầu tiên là gì không?
Để xem nào. Từ hồi còn nhỏ nữa nè. Phúc thật tám môi thứ nhất, ai có lòng khó khăn đây là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Amen.
Rồi, thuộc bài đó. Rồi, mối phúc đầu tiên, số 67. Tin mừng mời ta nhìn kỹ vào tận đáy lòng mình để xem ta đặt chỗ dựa an toàn cho đời mình ở đâu.
Thường thì, những người giàu cảm thấy an toàn trong của cải mà họ có. Và họ nghĩ rằng, nếu của cải bị đe dọa, thì toàn bộ ý nghĩa cuộc đời trần thế của họ cũng sụp đổ.
Chính Chúa Giê-xu đã nói với ta điều ấy qua dụ ngôn người phú hộ khờ dại. Ông ta tự tin lắm, nhưng thật ra ông ta rất là khờ vì không tính đến chuyện mình có thể chết ngay chính ngày hôm đấy.
Nhưng mà giàu thì có tội tình gì chứ? Em đẹp thì em có quyền mà.
Nhưng mà nghe này em. Số 68. Sự giàu có không đảm bảo được gì cả. Thật vậy. Một khi ta nghĩ mình giàu có, thì ta có thể trở nên tự mãn, không còn dành chỗ cho lời Chúa, cho tình nghĩa với anh chị em và cả cho việc thưởng thức những điều quan trọng nhất của đời mình nữa.
Và thế là ta bỏ lỡ mất kho báu lớn hơn tất cả mọi kho báu.
Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu gọi những người có tinh thần nghèo khó, những người có tâm lòng đơn sơ là có phúc, vì Chúa có thể bước vào tấm lòng ấy bằng một sự mới mẻ mãi mãi của Ngài.
Mà thực ra thì của cải hay là giàu có nó cũng có sức hấp dẫn của nó chứ. Bởi vì người ta nhìn thấy những cái gì cụ thể mà còn Chúa hay là cái gì đó mãi mãi, hay là trẻ trung mãi mãi thì đó là cái gì đó vô hình, sao mà tưởng tượng được, đúng không? Vậy thì có cách nào để có thể sống được cái điều mà Chúa dạy không? Các mối phúc này có vẻ khó quá.
Số 69 sẽ dạy cho chúng ta biết.
Rồi, hóng nè.
Số 69, sự nghèo khó tinh thần này liên quan mật thiết đến điều mà Thánh Ignacio Loyola gọi là sự thờ ơ thánh thiện.
Cái gì mà có cả thờ ơ mà còn đi kèm với thánh thiện đây nữa?
Vậy thì sự dửng dưng hay là bình tâm?
Nghe càng khó hiểu hơn đúng không?
Nói chung đó là sự bình tâm đó là điều mang lại cho chúng ta một sự tự do nội tâm kỳ diệu. Để được như thế, chúng ta cần phải giữ cho mình được bình tâm đối với mọi thụ tạo, trong tất cả những gì nằm trong sự tự do của ta và không bị cấm. Đến nỗi chúng ta không ước muốn sức khỏe hơn là bệnh tật, giàu sang hơn là nghèo khổ, danh vọng hơn là nhục nhã, sống lâu hơn là chết yếu, và tương tự như thế đối với mọi sự khác.
À, câu cuối này em biết à? Câu cuối này là nằm ở cái gọi là linh thao số 23, đúng không? Có trích dẫn đàng hoàng. Nhưng mà nghe cái tựa đề của cái gọi là linh thao này thấy kỳ kỳ không ạ? Thấy lạ nhưng mà cũng thấy hay hay. Linh thao, giống như kiểu mà bài tập linh hồn đấy đúng không?
Đúng rồi, Thánh Ignacio nói là như là thân thể thì là tập thể thao, chạy. Nhưng mà linh thao là tập linh hồn. Cũng có những cái phương pháp này, phương pháp kia, giống như là bên thể thao.
Kiểu nếu mà muốn khỏe thì hãy tập thể thao. Ai muốn khỏe mạnh thì hãy tập thể thao. Thế bây giờ ai muốn làm thánh thiện thì phải tập linh thao. Nghe có vẻ hơi ngang, hát hơi ngang nhưng mà thôi, đại khái là như vậy.
Rồi bây giờ vào số cuối cùng nha. Số 70. Thánh Luca không đề cập tới sự khó nghèo trong tinh thần, mà chỉ đơn giản nói về những người đang nghèo. Và như thế, Ngài cũng mời gọi ta sống giản dị và khổ chế.
Ngài kêu gọi ta chia sẻ với cuộc sống của những người nghèo khổ nhất, cuộc sống mà các tông đồ đã sống. Và cuối cùng, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu, đấng mặc dù giàu sang nhưng đã trở nên nghèo khó.
Câu cuối cùng của phần này Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trở nên nghèo trong tinh thần, đó là sự thánh thiện.
Ok, vậy là giáo huấn vui kỳ thứ 12 vừa cho chúng ta một toa thuốc rất là hiệu nghiệm cho thói kiêu căng tự mãn của thuyết Pelagio hay là thuyết ngộ đạo, đó là các mối phúc, mà mối phúc nghèo là cửa ngõ của tất cả các mối phúc.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn với các mối phúc tiếp theo vào thứ năm tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.